Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tứ tuần mùa vọng, chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ Chúa Giáng sinh. Hôm nay là ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ ba mùa vọng. Nhìn vào bầu trời, anh chị em thấy sao? Nhìn ngó trời coi, trời nó là sao? U ám, vui hay buồn? Buồn. Tự nhiên cái lòng mình nó bị trùng xuống, phải không? Sáng ngày có anh bạn gọi điện cho tôi, nói: Cha, tâm trạng cha thế nào? Bảo hai hôm nay tâm trạng ta cũng nặng nề quá. Sao vậy? Thì cứ nhìn bên ngoài này, nó cứ buồn buồn, nó cứ rù rù, nó cứ rã rã, rợi rợi ra như thế. Mà nếu mà chúng ta không khéo thì mình sẽ để cho cái tâm trạng của mình nó bị kéo theo. Cho nên tôi bảo mấy anh em mà ráng làm cái đèn sau cho nó nhanh nhanh lên, nó chớp chớp lẹ lẹ cho nó phấn khởi. Chứ em nhìn nó chớp chớp về phấn khởi không kìa, ngó coi, ngó kìa, đó đó, thấy đèn chớp không? Thấy cái pháo bông nó đang bật lên không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thôi cho một tràng hoa tay thưa anh chị em, to lên cho nó phấn khởi lên. Đó, cầm ra ngoài thì thấy pháo bông nó đang bật lên không ạ? Thưa anh chị em, bật lên không? Cho nên là phải làm sao để cho cái bên ngoài nó không tác động được cái bên mình, nó làm cho mình kéo mình xuống, nó không làm cho mình phải buồn theo nó. Vì nếu mà ta buồn theo nó, thưa anh chị em, ta sẽ không còn tĩnh tâm được nữa. Thấy không? Tại vì bị cái môi trường, cái hoàn cảnh bên ngoài nó chi phối mình. Cho nên làm sao mà phải có cái gì đó để nó đánh bật khỏi cái u ám, cái buồn, cái u uẩn, cái u uất này. Mà khi đang buồn buồn như vậy, bỗng có người gửi cho tôi cái hình. Hình gì? Tuyết. Bảo gửi cho cha mấy tấn tuyết về để làm hang đá Noel ở giáo điểm tin mừng. Bảo ở đâu, ở mãi bên Canada, ở mãi bên Bắc Âu gì đó mà gửi về. Bảo bên cha có tuyết không? Bảo bên tôi thèm ngó tuyết mà không có. Bảo con gửi về cho cha. Tôi nói vậy thì sướng quá, bây giờ tôi nhìn thấy tuyết đẹp quá, mới hát đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, vậy thích quá. Nó bảo không thích đâu cha ơi, mới hôm qua tai nạn mấy cái xe, xe hơi á, tuyết nó trơn, nó trượt quá, rồi sương mù quá không thấy đường, nó trơn trượt rồi tông nhau, mấy người chết, mấy chục người bị thương đấy cha ơi, không sướng đâu. Tuyết rồi có đi đâu cũng không có được đâu cha ơi, cũng khó lắm ra ngoài đường, nó lạnh lắm, vân vân và vân vân. Tôi nói thôi, đúng là cái gì nó cũng có hai mặt của nó, cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu mình nhìn mặt tích cực, nhìn mặt sáng thì nó sáng, nó vui. Giống như ông nãy câu trả lời của ông rất đúng. Tôi nói buồn không? Chàng thờ buồn, ông bảo vui. Vì tâm trạng của ông ấy vui. Còn có khi tâm trạng của mình buồn thì bị cái hoàn cảnh nó kéo theo mình buồn. Cái nào nó có hai mặt của nó, tiết đẹp đấy, nhưng mà bây giờ đụng vô tiết nó trơn, nó trượt, nó lạnh, rồi nó tông xe, rồi tai nạn, ôi rồi cũng khổ quá. Ở đây thì nó nóng nhưng mà lại không có bị tai nạn, bị trơn trượt vì tuyết. Thí dụ thế. Cho nên cái gì nó cũng có hai mặt của nó, thưa anh chị em. Hai mặt. Có những người mặt trước thì vui lắm, vâng, nhưng mà mặt sau thì không. Còn thứ mấy? Còn thứ, con nào mà trước mặt thì vâng mà đằng sau lưng thì không? Còn thứ mấy? Còn thứ mấy? Còn thứ ba hay còn thứ tư? Còn thứ năm hay còn thứ sáu? Con thứ bảy hay con thứ tám? À, trong một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chứng tỏ là anh chị em là người say mê và chăm chú nghe lời Chúa. Có nhiều người hỏi con thứ mấy? Dạ thưa cha, con được cháu sáu đứa. Tuy nhiên hỏi con thứ mấy thì bà ấy tưởng là hỏi là bà ấy được mấy đứa. Thưa cha, con được sáu cháu. Phải, đây là con thứ mấy? Thứ hai là trước mặt thì vâng mà sau lưng thì không. Đấy, cuộc đời bao giờ nó cũng có hai mặt như vậy, thưa anh chị em. Một mặt tiêu cực, một mặt tích cực. Nhìn bên ngoài thấy tuyết đẹp lắm, nhưng mà biết đâu bên sau nó toàn là những tai nạn xảy ra. Nhìn đằng trước chúng ta thấy là đẹp đẽ, sáng láng lắm, nhưng mà biết đâu bên trong toàn là ý đồ thâm độc thì sao. Nhìn cái áo dòng tưởng ngon lắm, nhưng mà áo dòng không làm nên thầy tu, coi chừng lại là sư hổ, hổ hành. Bà này bảo hổ mang, bảo hổ hành nó giữ nổ mang. Thì thưa anh chị em, chúng ta dễ bị lừa, dễ bị ảo tưởng, dễ bị hoa mắt bởi cái bên ngoài lắm. Trong khi đó, có những cái người nhìn bên ngoài thì có vẻ như là sần sùi da cóc lắm, không, không làm, không đi, nhưng mà sau lại vâng. Một người mà nói không rồi sau lại vâng, người đó là con thứ mấy? Con thứ mấy? Con thứ nhất hay con thứ hai? Con thứ hai, con thứ ba? Vẫn thứ nhất, là cái người mà đằng trước mặt nói là không nhưng mà sau lưng là vâng. Nó hối hận, nghĩ lại và nói đi. Thế thì thưa anh chị em, trong những ngày tĩnh tâm này, trong tứ tuần tĩnh tâm này, anh chị em lắng tâm hồn xuống để nghe lời của Chúa, chăm chú như vậy là hay lắm. Lời của Chúa trong sách ngôn sứ Sophonia nói như sau. Cũng có hai loại: khốn cho thành phản loạn và ô uế, khốn cho thành tàn bạo, không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy, không cậy trông vào Đức Chúa, chẳng đến gần Thiên Chúa của mình. Đấy, khốn cho những người mà trước mặt là vâng, sau lưng là không. Còn thứ mấy? Còn thứ mấy? Thứ hai, khốn cho thành phản loạn và ô uế. Trước mặt thì nói vâng, sau lưng là nói không. Khốn cho thành phản loạn và ô uế, khốn cho thành tàn bạo, không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy. Người ta gọi, nó nói nhẹ, nó cũng không nghe, mà nói nặng cũng không chịu nghe, không tiếp thu lời sửa dạy. Có những người nó bị sao rồi, thưa anh chị em. Nói nặng cũng chẳng sợ, mà nói nhẹ cũng chẳng nghe. Những cái loại đó Chúa bảo khốn cho nó. Khốn cho những người như vậy. Người ta nói là người khôn thì nói mánh, nói khé thôi là hiểu rồi, nói xa xa là phải hiểu rồi, mà nói xa cũng không hiểu, rồi nói gần cũng không hiểu luôn, thì còn cái gì để mà nói nữa, thưa anh chị em. Ta nói thế nào thì mình phải hiểu thế đó chứ. Tại sao mà nói hoài không nghe, nói hoài không hiểu là sao? À, thì khốn cho những cái thành đó, khốn cho những con người như vậy. Không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy, không cậy trông vào Đức Chúa, chẳng đến gần Thiên Chúa của mình. Không cậy trông vào Thiên Chúa, chẳng đến gần Thiên Chúa của mình. Giờ đọc kinh cũng chả đến đọc kinh, giờ thánh lễ cũng chẳng đi thánh lễ, giờ chầu cũng chẳng đi chầu. bây giờ cầu nguyện cũng chẳng đi cầu nguyện. Như vậy thì làm sao mà gọi là tín thác vào Chúa, làm sao gọi là con vẫn trông cậy Chúa được, thưa anh chị em? Không được đâu. Cho nên nếu mình nói rằng mình là con cái của lòng Chúa thương xót, mình là tông đồ của lòng Chúa thương xót, mình là người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, thì phải chấp nhận rằng sẽ đến kêu cầu Chúa, nghe tiếng kêu mời và tiếp thu lời sửa dạy. Chứ không phải là cứ khư 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 ý của mình mà không chịu tiếp thu lời sửa dạy, không chịu nghe ai sửa bảo, không chịu nghe ai răn dạy. Có khi phải răn, có khi phải dạy, có khi phải cứng, có khi phải nặng lời để cho họ tỉnh ngộ ra, để họ tỉnh thức, để họ tỉnh giấc kẻo ngủ mê. Hay trôi dậy hơi ai ngủ mê. Mình tĩnh tâm không phải là vô đó rồi ngủ mê 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 mơ mơ màng màng. Tĩnh tâm là để tỉnh hay để mơ? Tĩnh là để tỉnh hay mơ? Tỉnh. Có tĩnh thì mới tỉnh được. Còn mình cứ động hoài coi chừng mình là mê mất rồi, mê muội rồi, u mê rồi. Cứ lúc nào cũng đậy, lúc nào cũng động đậy, lúc nào cũng phải nhúc nhích, lúc nào cũng phải làm. Không có lúc nào mà tĩnh lại một lúc nào để lắng tâm hồn mình lại. Có qua có người nhắn thư cha, con có tin nhắn gửi cha. Bảo nhắn ở đâu? Nhắn ở trên thâu âm xong rồi gửi. Rồi tôi nghe anh thâu âm rồi gửi. Trời ơi, mình thấy họ góp ý mình thế này, góp ý mình thế nọ, góp ý mình thế kia, nghe cũng đau lắm chứ, nghe cũng đau lắm thưa anh chị em. Nhưng mà đúng, đau nhưng mà đúng. Vì họ cho mình thấy rõ cái con người của mình, có khi mình không biết. Nói cho làm lễ không sốt sáng, cho làm lễ không nghiêm trang, cho làm lễ cho hay lo ra. Rồi cha người gặp người ta, cha gặp nhanh quá. Rồi nói điện thoại, cha nói to quá. Nó khốn khổ, điện thoại mà điện thoại đường dài, điện thoại mà điện thoại lại chơi bằng cạc, bằng thẻ đỡ tốn tiền. Nói thì câu được câu chăng, nói thì câu mất câu còn. Bây giờ mình không nghe được thì phải nói to, mà nói to thì bảo quát. Khổ thế, mà không nghe được không trả lời bảo khinh. Chứ con hỏi nãy giờ mà cha chả thèm nói gì cả, mà có nghe gì đâu mà nói. Ý gọi nó cái gì nó to lên, rồi sao có chuyện gì? Đấy trả lại quát. Bây giờ sao giờ thưa anh chị em? Khó, khó, khó lắm chứ. Không phải không đâu thưa anh chị em. Rồi bây giờ chứ mình muốn dâng lễ mà cho nó nghiêm trang sốt sáng thì mọi cái nó phải ngăn nắp đâu vào đó, mọi cái nó chuẩn bị. Bây giờ cái micro nó không kêu, là cái đèn nó tắt, cái điện nó không bật, hay là cái nến nó không cháy, giờ nhẽ cứ để yên như vậy, nó cũng khó. Thế không? Từ cái mắt mình quan sát tổng quát, mình thấy cái này, thấy nọ, thấy kia để mình điều chỉnh, thì lại bảo là không tập trung. Còn cứ để mọi sự mà có sao xài vậy, thì bảo cha chẳng có quan tâm, chẳng chăm sóc, nến tắt cũng chẳng biết, hoa nó tàn cũng chẳng hay, rồi điện không bật cũng cứ kệ, âm thanh nó không kêu cứ giảng giảng cho mà. Thì cũng khổ, khó lắm thưa anh chị em. Nhưng mà thôi, mình tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì như vậy mình mới biết được cái giới hạn của mình. Như vậy mình mới biết rằng cái yếu đuối của mình. Mình mới thấy được con người mình đầy những khuyết điểm. Và người ta thương, người ta mới răn dạy. Người ta thương, người ta mới sửa bảo. Người ta thương, người ta mới nói. Còn nếu người ta không thương, kệ, phải không? Mình muốn làm gì mày làm. Tôi sợ nhất là câu mà đến lúc nào mà nói rằng mày muốn làm gì mày làm, là coi như tiêu rồi đó. Hồi đó mẹ tôi mà lâu lâu bà giận, đánh hoài mà cứ nghịch. Bà bảo thôi giờ tao không động đến mày nữa, mày muốn làm gì làm. Ăn cơm bà cũng chẳng nói, đi ngủ bà cũng chẳng nói. Muốn đi ngủ thì đi, muốn ăn gì thì ăn. Đi học hay không đi học bà cũng chả nói gì. Đúng một tuần sau thằng bé lại: mẹ ơi con xin lỗi mẹ, sợ. Có khi sợ hơn là ăn đòn, phải không? Sợ hơn là ăn đòn, không nói. Mình muốn làm gì mày làm. Lúc mà người ta bảo mình muốn làm gì thì làm, coi như mình tiêu rồi đó. Là người ta không còn quan tâm, không còn để ý đến mình nữa. Cái đó mới là cái đáng sợ hơn là cái mà người ta còn la, người ta còn mắng, người ta còn nhắc nhở, người ta còn đe dọa, người ta còn sửa dạy, thưa anh chị em. Thế chúng ta thấy rằng là khi mình tĩnh tâm trong những ngày mùa vọng này, anh chị em mình nghe lại lời của Chúa. Khốn cho những người nào mà không chịu nghe lời răn dạy, khốn cho những người nào mà không chịu đến kêu cầu Thiên Chúa, không để tâm đến lời của Chúa, đấy là cái khốn. Chứ không phải khốn cho những người nào mà không có tiền, khốn cho người nào không có danh vọng, không có chức tước địa vị, cái đó không phải là khốn trước mặt Chúa. Nhưng mà cái khốn trước mặt Chúa là khốn cho những người mà không chịu nghe lời răn dạy, không chịu nghe lời nhắc nhở, không chịu nghe lời sửa bảo, mà cứ vậy đường ta cứ đi, ta bất chấp dư luận, bất chấp mọi thứ, ngoan cố như vậy cũng khốn. Thưa anh chị em, tĩnh tâm để nhìn lại cái chuyện đó, tôi và anh chị em chúng mình cùng tĩnh lại, lắng lại, xin Chúa cho con thấy được con người của con. Mà làm sao mình thấy được con người của mình? Không thấy được. Thấy mặt tôi, ông ấy lên đấy, ông chỉ cho tôi mặt tôi có cái vết nhơ nào không?
Dạ thưa cha, có một vết sẹo thôi ạ.
Rồi, ông chỉ cho tôi thấy là mặt tôi trắng hay đen?
Dạ nước da nâu đẹp tuyệt vời ạ.
Tôi hỏi trắng hay đen chứ tôi đâu bảo đẹp hay xấu. Rồi, bây giờ ông chỉ cho tôi biết tôi đẹp hay xấu.
Dạ thưa cha, rất đẹp ạ.
Đẹp ở cái chỗ nào?
Dạ thưa cha, mặt vuông là phái nam mà mặt vuông là rất đẹp. Dạ.
Ông này không biết coi tướng thôi anh chị em. Rồi ông mời ông lên đây. Ông mà coi tướng như vậy thì bây giờ ông phải nói cho mọi người biết coi cái tướng của ông là tướng người như thế nào, và ông đã được ơn của Chúa như thế nào. Ông nói cho mọi người nghe coi, ông là người con thứ nhất hay người con thứ hai?
Dạ thưa cha, con là người con thứ nhất. Thưa cha, cùng toàn thể cộng đoàn lòng thương xót, thì con xin con là 59 tuổi.
Tên gì?
Con Du Xe Nguyễn Văn Tuyên. Gốc con ở Bùi Chu. Rồi nay con đã làm ăn ở Sài Gòn, rồi mới chạy đi về Bến Cát, Bình Dương. Dạ thì cuộc đời của con và gia đình rất là được ơn Chúa ban cho rất nhiều. Mặc dù là sau khi từ ngoài miền Bắc đi vào công chức nhà nước, thì trước khi đi ấy, thì cái năm 73 là con làm nhà thờ họ Thánh Mắt Thêu, thì con từ trên cái giàn ráo khoảng 4 mét, mà ngoài đó thì không có giàn ráo sắt, mà con bị té xuống thì cái cành thông ấy, nó cứ móc vào cái đùi con, giữ lại thì tay con chơi vơi bám được một cành nữa. Thế rồi không có một miếng máu nào ra, nốt sâu là sát cái xương đùi con. Thì con về nhà thì bố con nói là thôi con lấy cái kem đánh răng á, ngày xưa nó như vậy thôi. Thì sức vào đó cái con không đau, con chạy xuống làm tiếp. Thế rồi đến năm 78.
Thôi, đây là chuyện của ngày xưa, ôn lại thì cũng tốt, nhưng mà vì không có thời giờ để ông kể lại cái ơn mới nhất nên lòng thương xót của Chúa tại giáo điểm Tin Mừng này.
Dạ, thưa mới nhất giáo điểm Tin Mừng này là cái thực sự cái ngày mà Đức Tổng Giám Mục của thành phố về đây, thì con xuống ngay ngày hôm đó. Thì con lúc trước thì con đau chân, thì thật sự cái tuổi thì cũng chưa lớn lắm, nhưng mà đứng lên ngồi xuống thì phải dùng thêm một cái chân thứ ba, đó là cái gậy. Thế rồi hôm đó cũng cầu nguyện, rồi được là lòng Chúa thương xót thì cho con từ hôm tháng 6 đến nay thì con đứng là đi lại đi xe tất cả là rất là khỏe, thì cũng là tạ ơn Chúa. Yeah. Rồi cái mới nhất đây là ngày 12, tức là ngày thứ 7, ngày 12 tháng 11, là mẹ vợ con thì bị tai biến giật méo mồm, từ quận 9 đưa sang bệnh viện 115. Thế rồi các bác sĩ nó khuya rồi, nó bảo nó đưa cấp cứu ngay, thì đặt cái động mạch não, thì coi như là không cứu được. Thì con mới nói tất cả các em, vì con là người rể lớn nhất trong gia đình, thì nói các em cứ cầu nguyện tại bệnh viện. Bây giờ thì lúc đó con ở Bình Dương, con nói điện thoại thì con bảo để mai anh chạy xuống giáo điểm Tin Mừng, thì xin lòng thương xót cộng đoàn cầu nguyện cùng với cha Du Xe cầu nguyện cho. Thế các em nó cũng vâng lời con, thì sau đó nó làm. Thì đến Chủ nhật con chạy xuống đây, lấy 4 giờ xong, thì ở nhà biết rằng là 7 giờ sẽ ra khỏi giáo điểm, thì gọi điện là anh ơi mẹ nói được rồi. Thì con bảo tạ ơn Chúa thì để anh chạy về. Thế từ đây con chạy về nhà, vào bệnh viện 115 đó là coi như là mẹ con là ngồi bật dậy nói chuyện với con, thì là mẹ là khỏe. Thì sáng hôm sau thứ hai thì là ngày 14 thì lúc đó là bác sĩ ra kiểm tra để mà CT lại, thì hai cái động mạch nó đặc đó nó đã biến mất, thì tạ ơn Chúa đã có như khỏe. Đến ngày thứ ba thì họ kiểm tra lại lần nữa, thì các em nó bảo cứ cầu nguyện là lòng thương xót là được. Thế ông bác sĩ ông bảo cái này cũng rất lạ. Thế rồi mẹ con khỏe thì hôm nay con nên làm chứng cho quyền năng của Chúa đã chữa cho mẹ con mới nhất ạ.
Mẹ con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ mẹ con, mẹ vợ con là Maria Nguyễn Thị Lượt, là 78 tuổi, ở quận 9, ở giáo xứ Long Thạnh Mỹ.
Vâng, ở giáo xứ Long Thạnh Mỹ. Bây giờ ông lên trên bàn thờ đó, ông lấy một món quà của lòng thương xót, quà sinh nhật đó, về tặng cho bà cụ. Bà bao nhiêu tuổi? 78 tuổi. Vâng, đó, một món quà để ông đem về nha, để cho bà, nói là đây là quà sinh nhật của lòng Chúa thương xót gửi tặng cho bà cụ, xin Chúa chữa lành cho bà nha. Một người đã được Chúa chữa lành khỏi bệnh tai biến, thưa anh chị em. Còn bà là con thứ mấy hả? Bà là con thứ mấy?
Dạ con này là con thứ 6 của con à.
Đấy, tôi nói thế không? Con thứ 6 đúng xác ngay chóc rồi. Bà dắt thằng con thứ 6 lên đây. Bà là con thứ mấy? Con thứ nhất, con thứ hai? Bảo con thứ 6 của con. Đi như vậy tôi nói thấy không? Bà dắt lên đây. Dắt thằng con thứ 6 lên đây. Chúng ta thấy hình ảnh một người mẹ bé gầy mà đi với thằng con thứ 6 cao to như thế này. Nhưng mà thử coi coi, cứ để thử coi ai là người khỏe, ai là người bệnh, ai là người yếu. Rồi bà chia sẻ cho mọi người coi thằng con của bà, thằng con thứ 6 rồi nó như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, thưa cộng đồng, con là Maria Hà Tin ở xứ Suối Nho thuộc Xuân Lộc, con năm nay 68 tuổi. Con được ơn Chúa ban cho con nhiều nè. Con năm 2003 con nó bị tai nạn và đi qua hai nhà thương, đến nhà thương chợ.
Thế nào bị?
Dạ đây ạ. Phan Thị Cô Nguyễn Văn Hoám.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay 33 tuổi.
Rồi bà được mấy đứa?
Thưa cha, con được 6 à. 5 trai 1 gái. Cháu là út. Và cháu đến nhà thương chợ rẫy như vậy nè. Nằm trong phòng cấp cứu như vậy nè. 3 tháng bác sĩ chỉ bảo con, bảo với các con đưa con về, nhưng mà từ gia đình nên rút oxy, còn bác sĩ không dám rút. Nhưng mà con ở nhà, trước đây là cháu cũng đi dụ nễ, đi ca đoàn, đi hội kèn, cho nên là được cha tất cả mọi người trong xứ cũng thương. Mà con cứ đến xin cha cầu nguyện cho là chính là cha Anton Trần Văn Bài, mà cha cầu nguyện cho cháu. Thì con hàng ngày con cầu xin Chúa cùng Đức Mẹ, mọi sự con chỉ tin thác Chúa thôi. Đến được 3 tháng rồi thì bác sĩ cháu nó này gọi đi về thì như vậy nè, bảo bác sĩ đưa về, bảo đưa về con lại xỉu đi, ở nhà lại phải rước, con bị bệnh tim ở nhà, bác sĩ lại đến phải đến nhà con để phục vụ con. Thì con bảo bên này các con này, con cứ để em ở đấy, mẹ lên mẹ nghe đi, có mộng như vậy nè. Bảo mẹ rằng con cứ an tâm, con cứ phó thác vào Chúa. Thì con về cũng đi ca đoàn được, cũng đi hội kèn được. Nhưng mà thực ra bây giờ cháu về thực là không biết cái gì. Thì có như là người tuy rằng to nhưng mà yếu ốm lắm, cho nên là con chỉ tin thác vào Chúa thôi. đến lại lại đến lần con.
Con tên gì?
Con là Francisco Nguyễn Quang Hoàng.
Con bao nhiêu tuổi?
33 tuổi.
Rồi con bị bệnh gì? Con bị tai nạn như thế nào?
Con bị tai nạn, con không biết bệnh gì nữa.
Con bị sao?
Bị té xe.
Bị té xe. Thưa anh chị em, chúng ta thấy bị té xe và cái đầu của anh ta đã bị móp như thế này. Thưa anh chị em nhìn rõ không ạ? Vâng. Thì cho nên là làm sao mà trở lại bình thường được. Anh ta được còn khỏe như thế này, còn trả lời được như thế này, đó là một cái ơn lớn lắm rồi. Vì tưởng rằng đưa về rồi mà xích dầu để chuẩn bị. Con có biết là con được Chúa cứu không?
Dạ thưa cha con biết.
Con có biết là lòng thương xót của Chúa cứu con không?
Dạ có biết.
Con có cầu nguyện lòng thương xót Chúa bao giờ chưa?
Dạ con vẫn cầu nguyện chứ.
Rồi bây giờ con còn đi tham gia ca đoàn được không?
Dạ, thưa cha con.
Ca đoàn này con hát bài gì?
Con có sai con mới biết hát cha.
Vẫn đi tham gia ca đoàn được. Thấy chưa anh chị em thấy không? Rồi con đã có người yêu chưa?
Dạ chưa.
Để con muốn đi tu hay muốn lấy vợ?
Con giờ nghỉ học rồi làm sao đi tu được nữa.
Rồi con muốn lấy vợ không?
Dạ có.
Rồi chọn ai ở đây?
Con không có chọn ai hết cha.
Hả?
Con không có chọn ai hết.
Thích ai chỉ đại đi.
Ôi, con không có dám.
Thì con muốn cái gì?
Dạ, con không muốn gì hết. Con gặp chỉ cầu xin Chúa cho con khỏe mạnh được thôi.
Thì thấy tuyệt vời không? Biết mình, biết cái giới hạn của mình. Con học như vậy thì làm sao mà con đi tu được? Vì đi tu thì phải có một cái trình độ nào đó để mà giảng dạy, để mà chia sẻ, để mà hướng dẫn người khác. Chứ còn nếu mà đi tu mà trình độ mình thấp quá, mình kém quá thì mình không thể hướng dẫn người khác được. Đó là một trong yếu chỉ là mình có ơn gọi hay không. Anh thấy được rõ giới hạn của mình. Và cái thấy rõ giới hạn của mình thứ hai là con cũng muốn lấy vợ lắm, nhưng mà con không bảo là muốn chọn ai, bảo sao con chọn được. Anh chị em thấy không? Đâu phải là mình cứ muốn lấy vợ là như là chọn cá, chọn canh, chọn tôm, thì muốn con nào lấy con đó, lấy con nào bốc con đó. Nó phải có cái sự tìm hiểu rồi làm quen rồi vân vân và vân vân, có thời gian chứ. Vậy thì anh ta có phải là người bình thường không? Rất bình thường. Đầu óc anh ta có tỉnh táo không? Có tỉnh táo, có khi tỉnh hơn người không bình thường. Thật, có những người mà đầu óc bình thường, không tai nạn, không gì cả, nhưng mà lại không biết mình, không biết cái giới hạn của mình. Cứ tưởng mình là thế này, cứ tưởng mình là thế nọ, cứ tưởng mình là thế kia. Còn anh thấy rõ giới hạn của mình là không đi tu được. Thấy rõ giới hạn của mình là như thế này thì muốn lấy vợ lắm, nhưng mà đâu có phải cứ muốn là mình cứ chộp đều là được, đâu có phải. Thưa anh chị em, anh thấy rõ giới hạn của mình như thế, và cũng nói rõ cái ước muốn của mình như vậy, chứ không có phải ngại ngần gì cả để mà không nói. Thì đấy mới là con người bình thường chứ. Còn con người không bình thường là người chả bao giờ biết giới hạn của mình. Cứ nghĩ mình là thế này, cứ nghĩ mình là thế nọ, cứ nghĩ mình là thế kia, rồi cứ muốn cái gì là cứ làm cái đó mà chả biết rằng là có làm được hay không. Thế không? Đó, như người con thứ nhất và người con thứ hai đó, thưa anh chị em. Cái thằng con thứ hai bảo nó đi làm, nó vâng, rồi nó không đi. Nó không có thấy được cái con người thật của nó như thế nào. Nó chỉ biết nói miệng thôi, vâng 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 thôi. Rồi bà cá nhân bà thì bà được ơn gì? Bà đang thích nói và chia sẻ với cộng đoàn.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đồng, đến năm 2012 con lại bị tai biến, thì nhà con được đi vắng hết, có mỗi một chàng này ở nhà thôi. Mẹ gọi thì bà bảo mẹ, con ơi mẹ không nói được.
Thì bà nói với nó là mẹ không nói được.
Dạ, nhưng mà lúc bây giờ không méo mồm đi rồi, không nói được. Thì bắt đầu đưa đến nhà tường Thành Tâm, thì con nằm ở đấy mất một tuần liệt, con không biết gì hết. Nhưng chiều hôm thứ sáu con còn đi nằm trường xót Chúa, là có gọi điện cho em coi mẹ ở dưới nhà tường, đi bảo làm dấu cho mẹ đi, rồi ghé vào tai mẹ nói với mẹ nè, chiều hôm nay nhóm nằm trường xót cầu nguyện cho mẹ đấy. Thì mẹ cũng cầu xin Chúa để thương. Thì thưa cha như vậy, đêm hôm thứ sáu rạng thứ bảy, tự dưng con có người bảo với con là tháng đã con bò dậy, con đứng lên đi. Thì con tháng đã con cứ cháu vậy. Thì nó bảo cái gì? Đặt mẹ lên thì tay liệt chứ nó không được. Nó cầm tay con sánh lên, con ngồi dậy cái nào. Bác sĩ bảo cái ban bà năm sao ấy, từ một tuần lễ rồi mà không động đậy gì, mà bây giờ bà đứng lên được, nhưng mà còn đứng lên bà vậy thôi chứ cũng lại nằm xuống. Con về như vậy này, con cũng liệt mặt mấy tháng rồi, thì cha cũng
rồi. Bây giờ thì sau mấy tháng liệt, bây giờ bà đã đứng dậy được chưa?
Chưa cha, bây giờ con đi được rồi.
Bà đi quay?
Dạ con đi được, nhưng mà nhờ đó con đi ở đây, con văng cảnh ra đây thì con quê với...
Bà cũng còn biết quê. Cho vợ chồng có tay thôi anh chị em. Chừng 78 rồi không biết quê chứ vẫn còn biết quê. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là lúc nãy đưa hai người dắt dìu nhau lên, và cứ tưởng rằng cái anh thanh niên này to con tốt tướng là người dắt mẹ mình lên, tưởng bà mẹ là người không đi được run rẩy, hóa ra người mẹ yếu ớt, nhìn gầy còm con cò lặn lội bờ sông. Bà được bao nhiêu ký?
Dạ thưa cha, 35 ký.
Rồi, con bao nhiêu ký?
64 ký.
Gấp đôi chị em thấy không? Gấp đôi. Mà Chúa để cho cái người mẹ 30 mấy ký này mà gánh gồng cái người con 60 mấy ký bị bệnh như thế này. Ta thấy cái hình ảnh quá đẹp. Hình ảnh của một Thiên Chúa gánh lấy tội đời. Hình ảnh của một Thiên Chúa gầy vì con người, héo hon vì con người, héo hắt vì con người. Trong khi có những con người thì lại cứ phởn phơ, cứ rủng rỉnh tiền bạc, cứ phởn phơ mà ăn chơi, miệng thì cứ vâng 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 vâng, nói thì hay lắm mà chả có làm cái gì cả. Cứ to con tốt tướng, rồi cứ xe hơi, rồi cứ điện thoại, rồi cứ làm láo thì báo cáo hay, cứ vâng 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 vâng, nhưng mà thực tế chả có cái gì cả. Thực tế rỗng tuếch, chỉ là thùng rỗng là kêu to mà thôi. Thưa anh chị em, trong cuộc sống có rất nhiều người như thế. Bà này chẳng có thùng nào cả, nhưng mà là một con người chân chất thật sự như vậy. 30 mấy tuổi gánh góc gánh vác 6 đứa con, đứa con nó bị bệnh như thế này, rồi bà bị tai biến liệt giường không đi được như thế này. Bây giờ đi lại được rồi, chỉ tội mỗi tội còn sợ quê mà thôi. Rồi, này con. Rồi, bà đứng lên, bà đứng lên, không sao. Bà cứ ngồi xuống, ông cứ ngồi xuống, không có phải chạy lên gì rối lên cả, cứ bình tĩnh, không có gì cả. Rồi, bà đứng không được lâu đâu, vậy thôi, có gì đâu mà cứ phải rối lên. Rồi, bây giờ con, cho bà ngồi ghế dựa dựa này, con đứng dậy, cho bà ngồi đây này. Rồi, bà ngồi khỏe rồi, có sao đâu. Rồi, bây giờ ta cho tặng cho con món quà Noel, đây, mời con. Rồi.
Con cảm ơn cha.
Nó biết quà này là cái gì không?
Này là quà lòng Chúa thương xót.
Rồi trong này là cái gì biết không?
Không, 500 bài giảng.
Gì?
500 bài giảng lòng thương xót.
À. Tỉnh không? Tỉnh lắm. Rồi con về ngồi cạnh mẹ đi con. Rồi, cảm ơn con. Chúa chúc lành cho chúng con. Ngồi cạnh mẹ. Ngồi cạnh mẹ. Rồi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh mà bà ấy té xuống là hình ảnh của ai té xuống? Ai vác cây thập giá mà té xuống? Chúa. Tôi thấy cái hình nó đẹp lắm. Chúa gánh lấy tội đời, rồi Chúa té xuống vì gánh nặng của trần gian nặng quá. Rồi cũng có cái ông nào ông chạy lên ông đỡ, nhớ thấy không? Ông đó là ông gì? Ông Simon ơi, mời ông lên đây. Ông nhanh, ông mình nhanh nhẩu thật. Rồi ông Simon ông chia sẻ với mọi người coi tại sao ông lại chạy lên ông đỡ bà mà không đỡ tôi.
Thưa cha, như vậy con là chồng của bà đó.
Oh, thì ra. Rồi bà là gì của ông?
Thưa cha, bà là vợ của con.
Rồi, ông gia đình ông được ơn như vậy thì ông cảm nhận thế thế nào? Ông chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con cảm ơn thưa cha, thưa cộng đoàn và toàn thể trong khu vực nhà của thưa tín điểm này, thì con thấy trước hết là con cũng tạ ơn Chúa vì trước đây như vậy là chúng con như bản thân con hay là vợ con cũng vậy đã tín thác vào Chúa rất nhiều. Đấy. Trong cái thời gian chiến tranh thì chúng con đã tín thác vào Chúa rồi, sau đó là đến người con thứ sáu của con, rồi đến nhà vợ con này cũng vậy. Thì trước hết là cũng xin thưa cha với cộng đoàn, chúng cũng bây giờ mà nhà con còn làm là các trưởng các bà mẹ, thì như vậy là có tòa Đức Mẹ để trong nhà, thì khi con nó bị như vậy thì con ôm nó, đôi khi con bỏ lên xe rồi các anh nó đưa đi, con về con quỳ xuống con nói với Đức Mẹ rằng thưa mẹ, con bắt vạ mẹ, bây giờ thì con tin thác vào mẹ, thì nhờ mẹ ngài ơn Chúa xuống cho gia đình con. Thì con cảm thấy trong gia đình con lúc này thì đã vậy chớ, nhà con lại xỉu đi, rồi các bác sĩ lại đến như thế này thế khác, thì con bảo thôi tất cả chúng ta đều dâng cho mẹ và tín thác vào Chúa, xin trả hết.
Giờ ông mới tiết lộ cho biết là bà ấy là ca trưởng à?
Dạ, không, mà lúc bây giờ nào mà giới hiền mẫu mà các bà trưởng ạ.
Giới hiền mẫu của, còn ông là giới gì?
Thưa cha, lúc bây giờ có năm là ông trùm ạ.
Ông trùm rồi ông gặp bà ấy rồi ấy nha, phải ấy à, phải không?
Thưa cha, nếu cha nói vậy con cũng...
Cảm ơn ông, mời ông về chỗ ngồi với bà luôn đi, ngồi cạnh với bà ấy. Bỏ bà ở đây bà buồn bà té bây giờ rồi đó. Chú bà là cái ông này làm tôi quê. Cười rồi, hết xỉu rồi. Hết xỉu rồi, cười rồi. Còn ông là con thứ mấy, mời ông lên đây. Rồi mời ông lên đây. Này mà ông té mới có bà vợ lên đỡ không đi chứ.
Ông vợ con ở nhà. Dạ, vợ con ở nhà.
Ông được ông, rồi ông được ơn gì ông chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con ở xứ Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai. Con tên là Nguyễn Văn Long.
Cái gì?
Con tên là Nguyễn Văn Long.
Nãy có ông Tuyên để thấy ông Long.
Vinh Sơn Nguyễn Văn Long. Vâng, con sinh năm 60. Thì cha, con cũng nên chia sẻ cùng với cộng đoàn. Thì con cũng liệt 6 tháng trời mà đi nhà thương thì 95% là chết. Mà đi Sài Gòn người ta bảo mổ là chết. Mà đến khi 8 tháng con đi tái khám lại thì ta bảo 8 tháng, 4 tháng là mổ rồi. Mà con bị thoát vị đế đệm cuộc sống. Thế mà nó chạy chỗ nào thì tê chỗ đấy. Rồi bác sĩ bảo nếu mà 8 tháng, 4 tháng chưa mổ thì gần như 8 tháng cũng vậy, không phải mổ nữa. Cứ phải đi thể dục. Thì cứ 3 giờ chiều hai vợ chồng con đọc kinh lòng thương xót Chúa. Rồi cái khi không cái tự nhiên con đi được. Thế chả hết.
Đây. Trước khi ông về ông tặng cho ông một món quà Giáng sinh nha. Tặng một món quà Giáng sinh là mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi cứ từ từ mình nhanh cái gì. Rồi bà nào nhanh đâu, nhanh nhiều đoạn ra đây. Rồi bà nào nữa đâu, còn bà nào nữa không, bà nào, rồi bà kia đến đây, bà này nữa hả, rồi hai bà nhanh nhiều đoạn lên đây. Rồi bà được ơn gì của Chúa và chia sẻ cho mọi người.
Thì con là Anh Đại Sương, con là ở họ đạo Cái Nhâm, tỉnh Vĩnh Long. Anh Đại Sương.
Anh Đại Sương, bà nói to lên, con nói to lên được không? Nói to lên nha, rồi.
Dạ, hôm 15 tháng 8, con cái chân con tự nhiên con nó đau, con dở không có được. Thì con cũng đọc kinh dữ lắm, nhưng mà nó không có hết, con mới nhắn tin cho cha. Cái... đầu chịu tới nó đau cho tới hết tháng 9, cha có trả lời hết tới tháng 9 nó mới hết, giờ nó hết luôn rồi cha.
Rồi giờ thôi phải không?
Dạ.
Giờ đi lại được chưa?
Dạ cũng đi bình thường, dạ đi bình thường, không còn gì nữa đó.
Đi coi còn gì không? Rồi, lại kia lấy món quà của lòng thương xót Chúa cho con kìa, quà Giáng sinh kìa, đó. Rồi con nhắn gửi gì với mọi người?
Dạ, đau quá thì con nghe bài giảng của cha là bình thường thì không có đọc kinh, mà chừng đi chấm vết rồi mới đọc kinh.
Cái gì? Chị nói gì? Bình thường thì không có đọc kinh.
Dạ.
Chấm phết thì chấm phết mới đọc kinh là sao?
Cha giảng đi cái chân cả chấm cả phẩy rồi mới đọc kinh nè.
Đi chấm phết đi gọi đi chấm phết coi.
Đi giống được cha rồi đi.
Đi chấm phết thử coi.
Đi.
Cái nào chấm phết thì đọc kinh mà đi bình thường thì không đọc kinh. Phải không?
Dạ.
Đây là nhờ lời nhắn gửi.
Dạ, giờ con không biết nhân gửi vậy giờ có bệnh thì làm ơn nhớ đọc kinh thì Chúa từ từ Chúa chữa cho, chứ đừng làm biến như con hãy con mạnh con không có đọc nha, con bệnh con mới đọc.
Mời con. Thưa anh chị em, càng những chứng nhân như thế này ta càng thấy lòng thương xót của Chúa thật là tuyệt vời biết là chừng nào. Thưa anh chị em, cái nào bệnh thì con đọc, mà không bệnh thì con không đọc. Cái nào chấm phết thì chấm phết rồi này, chấm phết rồi đó thì là đọc. Chấm phết thì là đọc. Mà phải chấm phết như vậy, và chấm phết cái đó là bà đi chấm than, phải chấm phết. Cái nào chấm phết thì đọc, còn nếu mà đi bình thường là không đọc. Mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, Chúa vẫn cứ đợi chờ mình. Thế không ạ? Ta thấy không? Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi chờ mình. Và chỉ cần người ta quay trở về, người ta thống hối là Chúa chữa. Vậy mà cái thứ người, những người Pha-ri-siêu, những luật sĩ, những biệt phái, những thân hào nhân sĩ thời đó nhất định không quay trở về. Cho nên Chúa mới chỉ thẳng vào mặt và nói: thu thuế và gái điếm vào nước trời trước các ông. Nghe có rợn tóc gáy không? Thử hỏi một ông đẹp trai như thế này, đại gia như thế này, một ông quý tộc như thế này, một ông quý chức như thế này, mà cha sở chỉ vào mặt ông bảo cái con gái điếm ở chỗ ngã ba chú ý nó vào thiên đàng trước ông chưa nổi không? Ông chưa nổi không? Ông chưa nổi không? Ông chưa nổi không? Cha làm gì mà cha sỉ nhục con dữ vậy hả? Cái con gái điếm mà đi vào nước trời à? Không chịu nổi. Mà Chúa nói thẳng như vậy tại vì lý do duy nhất không phải vì nó là gái điếm hay là vì nó là thu thuế mà nó được vào nước trời. Không. Nhưng vì nó là thu thuế, nó là gái điếm, tức là nó là người có tội, là tội nhân, mà họ hối hận, họ nghe lời mời gọi của Gioan ở trong hoang địa, trong những ngày tĩnh tâm, để họ hối cải, họ quay trở về thì họ được vào nước trời, họ được cứu độ. Còn cái người mà áo mão cân đai, người mà quý tộc, người mà chức sắc mà không hối hận, cứ cho rằng mình là đạo đức, cứ cho rằng mình là ngon lành, mà không hối cải, không hối hận, không sám hối, không tĩnh tâm, không quay trở về thì không có cửa vào nước trời đâu. Còn
xin nói với cha, con được ơn mới nhất, con được hai ơn mới nhất. Và con ở nhà là con cao áp và rối loạn tiền đình và thiếu máu.
Điện cao áp hả?
Vâng. Thì là con từ Thanh Hóa con vào đây, con ước ao vào đây để gặp cha và xin lòng Chúa thương xót.
Rồi con bị cao áp sao? Điện cao áp nó làm gì con nói?
Còn mấy lần áp cao lên thì tim mạch con
thì nó không cao áp nữa, nó áp cao rồi. Chúa vẫn chữa cao áp, áp cao Chúa cứ chữa.
Vâng, thì con vào đây con cũng xin thư xin khấn rồi ta cầu nguyện đặt tay thì con cũng được khỏe một tháng này, con không phải uống thuốc nữa. Và con xin con nói với cha ơn mới nhất là sớm hôm nay chồng con đã ở nhà quê thì đã xuất huyết dạ dày 7 ngày.
Cái gì?
Xuất huyết dạ dày ạ. Vâng, nó nằm bệnh viện Nhưng mà sớm hôm nay gọi điện cho con thì bố tôi chưa khỏi, bà về ngay. Nhưng mà tôi nói là con nói là con lấy vé tàu rồi, là lấy vé xe rồi thì chưa đến ngày mới về được. Thì rốn qua Noel thì tôi mới về. Thì con sớm hôm nay thì nó gọi điện cho cha, nhắn tin cho cha thì cha nhận lời. Thì đến trưa hôm nay thì con có tin chồng con nói là tôi khỏe rồi. Thì con không đến đây con xin làm chứng và con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha.
Giờ đến đấy, thưa anh chị em, một người từ ngoài Thanh Hóa mà đi vào trong miền Nam này rồi bị cao áp, rồi áp cao, rồi bệnh gì nữa?
Thì con tim mạch, tim con đang đau, con cũng được ơn Chúa chữa lành cho con, và đến nay con đã khỏe.
Và mới sáng nay thì người chồng ngoài Bắc gọi điện vào, dẫn con cái gọi điện vào nói là ông chồng bị xuất huyết bao tử rất là nặng, yêu cầu là bà về gấp, mà bà bảo là Noel xong bà mới về. Rồi đứa con nhắn tin cầu nguyện, rồi cầu nguyện và tín thác, và bây giờ thì chồng bảo rằng bà cứ ở đến chơi Noel hôm sau tôi khỏi rồi, đúng không?
Vâng ạ. Vâng, ông con đã khỏi rồi.
Giờ còn món quà cuối cùng này, bà lên bà nhận đưa về cho ông ấy, món Noel đưa về quà cho ông ấy, không thôi là ông ấy giận chết ấy. Đi cả mấy ngày nay để người ta nằm xuất huyết bao tử và không có quà gì. Ê, bà có biết được cái gì đây không?
Dạ con cảm ơn cha. À. Dạ con là Maria Nguyễn Thị Xuân.
Đây là cái gì biết không?
Cái đài này là lòng Chúa thương xót 507 dáng của cha. Vâng. Dạ con xin hết.
À, con rồi bà lên đây. Rồi vắn tắt coi bà được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Con kính chào cha và chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Dân ở giáo xứ Phương Bồ thuộc tỉnh Hưng Yên và địa phận Thái Bình ạ. Con thưa cha là con 64 tuổi. Con mới vào tối hôm qua thì con đã đưa con lên đây. Con thưa cha là con được người con đã gửi cái băng cái đài của cha về con nghe. Thì hôm nay con mà con cũng lắm bệnh. Thế con hôm nay con xin vào làm chứng cho Chúa để cho mọi người trong cộng đoàn cũng biết. Thưa cha ạ, con cách mấy năm thì con bị đau cứng khớp. Thế thì con đi bác sĩ người ta bảo con là con cứ sau là chỉ có ngồi xe lăn. Thế thì cái năm ấy là lễ vào ra mùa, tức là mùa chay, sắp sửa lễ phục sinh, lễ rửa chân đấy. Thế thì con đau quá, con không đi được, mà con ở trong ban phục vụ nhà xứ. Thế thì con mới ngồi, con 3 giờ chiều con ngửa mặt lên Chúa và con kêu, con khóc. Con bảo Chúa ơi, Chúa chữa cho con đi. Thế mà Chúa không chữa cho con cái chân này, con không đi được, và Chúa đổi cho con đi. Con đau đâu con cũng chịu, con bằng lòng. Thế thì khi bấy giờ thì Chúa chữa cho con thật, Chúa đổi cho con lên cái tay và con cái chân, mai con đi rước chiên được chả. Thế là Chúa đã chữa con và bây giờ con đã đỡ. Con tạ ơn Chúa. Và con còn một nhiều lắm, nhưng hôm nay con lại kể một câu chuyện này để cho tất cả mọi người cũng biết con đã được ơn Chúa là như thế này. Điện nhà con thì nó mới chập, con cũng không biết vì nó ra cái chạn, và tức là cái tủ của nhà con mở chạn ra thì còn tôi sẽ giật, con cũng không biết. Thế lần thứ hai con cũng không biết là nó giật điện, con lại mở lần thứ nữa nó lại giật tiếp. Thì con cũng bỏ nà, con cầm cái tay cái thớt nó treo ở trên cái điện thì con cầm nó khô thì nó không giật. Thế thì con rửa thớt, con thái thức ăn xong con rửa, con treo lên thì nó lại giật con tiếp, thật là đau. Con mới gọi con rể con lên lên ngay, chứ nhà mình điện dài hết cả nhà rồi. Thế thì khi bấy giờ con nó lên, nó cho cái bút thử điện vào, điện đoạn lừ. Thế mà Chúa chữa còn tạ tưởng Chúa. Thế hôm nay con nên làm chứng, con nhiều Chúa chữa con nhiều lắm, nhưng mà con tóm tắt lại như thế, con tạ ơn cha.
Rồi tạ, Chúa còn để cho bà một món quà sinh nhật đó, bà cầm lên bà đi về. Rồi để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Còn chị Rồi, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con xin...
Con tắt rồi.
Con xin cảm ơn cha với cộng đoàn lòng thông xót. Con Chúa chữa con là chân con bị gãy. Con đi bệnh viện chữa rồi. Rồi đến lúc con về được một tháng, bác sĩ kêu con bây giờ một tháng là chỉ phải đi tái khám. Rồi con lên, vợ chồng con đi lên tái khám thì bác sĩ mới nói bây giờ để chân vậy chứ không có tháo. Rồi con nói bác sĩ ơi tháo giùm tôi một khúc để tôi bước tôi đi, chứ còn 2-3 tháng mà nằm kiểu này thì chắc có lẽ chân tôi thì cái dây thần kinh gì là nó teo hết. Rồi bác sĩ mới kêu vậy thì tháo ra rồi băng tiếp. Tới lúc bác sĩ băng lên cho con một khúc đến đây, con cũng không làm sao con đi được. Về nhà con lấy kéo con cắt từ từ, nó xuống tới cái khúc ở dưới chân á, con gấp. Rồi là bắt đầu tháng thứ hai thì hai vợ chồng đi tái khám tiếp, thì lên bác sĩ kêu là bây giờ á, chụp phim rồi thì để vậy, rồi về mà đi, chứ về nằm chứ không được đứng dậy đi. Thì con mới nói thì cách 2 ngày trước thì con có ngủ, đêm con ngủ á, thì có người nói với con dậy, nếu mà ngày mai mà có đi tái khám thì lên tháo băng bột đi, đừng có để vậy là phải cưa chân. Sáng sớm con mới nói với chồng con, thì chồng con nó cười, nó nói bây giờ mẹ đau, rồi mẹ mới nói vậy. Hay là đến lúc đi lên thì vậy là con về tự động con tháo. Dạ thưa cha, con tháo con kêu con á, nấu nước cho mẹ ngâm. Mà thưa cha, nó ra từng cái tấm mà dưới cái bàn chân, nó không còn một cái ấy nữa mà toàn là da thịt không. Tới lúc con ngâm tới 6 ngày mới hết, mới lành, mới xong hết cái khúc đó. Rồi là quanh lại là bắt đầu con mới ngủ nghỉ được 10 ngày. Cái tối một đêm đó, 1 giờ sáng cũng có người nói với con.
Rồi bây giờ chân chị hết chưa?
Dạ con lành rồi.
Vì đi con nó có còn chấm phẩy không?
Dạ con không biết.
Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con lấy con nhận món quà lòng Chúa thương xót, quà Giáng sinh. Rồi món quà này con sẽ sử dụng để làm gì nói cho mọi người nghe.
Dạ con thì giờ con có rồi cha. Giờ con cho người, con cho người mà con họ bỏ đi lệ rồi bỏ xưng tội 12 năm là con đã khấn cho họ mà đến lúc là
rồi bây giờ về chỉ tặng cho họ nha. Rồi đi làm ngay chuyện đó, tặng cho họ một cái món quà của lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta dừng lại lắng lại sau những lúc mà chúng ta nghe được những chứng nhân lên chia sẻ, thấy họ được hết ơn này đến ơn khác. Cái điều quan trọng là gì? Cái điều quan trọng là họ nghe lời Chúa rồi họ có tin và họ có làm hay không. Đó là điều quan trọng. Đứa con thứ mấy? Thứ nhất, thứ hai. Thưa anh chị em, chúng ta dường như ai cũng là đứa con thứ nhất hoặc đứa con thứ hai thôi. Có những người mà đến đây, đến giáo điểm tin mừng, nghe lời của Chúa. Có những người coi trên video, có những người coi trực tiếp trên online Tín Thác hoặc là trên YouTube và giáo điểm tin mừng. Họ nghe, họ chăm chú lắm, họ thích thú lắm, nhưng sau đó rồi thì không có chuyện gì xảy ra. Chúa nói thì Chúa cứ nói, con làm thì con cứ làm. Đó là người con thứ mấy? Con thứ mấy? Thứ hai. Chúa nói thì nói mà con làm con cứ làm, tức là họ không có làm theo lời của Chúa. Mặc dù họ nghe chăm chú lắm, mặc dù họ có khi họ giảng lời Chúa cũng hăng say lắm, nhưng mà họ giảng để cho người khác làm chứ không phải họ làm. Họ giảng để cho người khác nghe chứ họ không phải họ phải nghe gì cả. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, anh chị em mình thấy rằng có nhiều lúc chúng ta là những con người như vậy. Tôi giảng lời Chúa rất là hăng say, tôi đi chia sẻ lời Chúa rất là nhiệt thành, rồi tôi nghe lời Chúa cũng rất là say mê, nhưng rồi vũ như cẫn, Vũ Như Cẩn vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Có 5 năm đi làm lòng thương xót Chúa, 10 năm đi làm lòng thương xót Chúa, rồi tham gia nhóm phục vụ, rồi tham gia nhóm thiện nguyện, rồi tham gia ca đoàn, tham gia đủ thứ hết. Nhưng cái cách sống của mình nó không thay đổi, cách suy nghĩ của mình nó không thay đổi, mình vẫn cứ chứng nào tật đó. Cứ như thế thì thưa anh chị em, chỉ là đứa con thứ hai mà thôi. Là vâng 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 đó mà không làm. Trong khi đó chúng ta thấy nhiều chứng lên đây, chứng nhân lên chia sẻ cho mình thấy rằng họ là đứa con hoang đàng, họ là đứa con tội lỗi, họ là người chả biết đọc kinh là gì cả, họ là người chỉ khi nào chấm phẩy thì đọc, khi nào mà đi đọc hoàng thì không đọc. Có nhiều lắm thưa anh chị em. Và Chúa cho chúng ta thấy rằng là những con người tội lỗi, những con người yếu đuối ấy mà được Chúa chữa là vì duy nhất là họ nhận biết mình là người tội lỗi, họ nhận biết mình là người yếu đuối, họ nhận biết mình là người bất lực, họ nhận biết mình là bệnh nhân, nhận biết mình là tội nhân và ngửa mắt lên lạy Chúa Giêsu xin thương xót con và lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Những con người ấy Chúa nói dù tội lỗi của con có lớn bằng cả nhân loại cộng lại cũng không so sánh được với đại dương lòng thương xót của Chúa. Cho nên những con người mà gọi là đi điếm ấy, những con người là thu thuế ấy được vào nước trời trước những cái con người mà tự cho mình là đạo đức mà không cần hối cải, là 99 cái con chiên ấy không cần hối cải, thì nước trời vui mừng vì một người con, một con chiên quay trở về hối cải hơn là 99 người con không cần quay trở lại. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tứ tuần tĩnh tâm mùa vọng. Lời mời gọi của Gioan là hãy sám hối vì nước trời đã gần kề. Lời mời gọi của Gioan là hãy sám hối bằng cách làm việc lành phúc đức. Sám hối không phải chỉ là bằng môi miệng là Chúa xin thương xót con, hay là Chúa nhân từ, hay là như viên đá xanh ngủ yên giấc mộng lành, con xin đưa tay xin tạ lỗi những ngày đã qua. Không phải chỉ hát, không phải chỉ kêu, không phải chỉ nói, nhưng quan trọng là thay đổi cách suy nghĩ đi. Thay đổi cách suy nghĩ thì sẽ hướng dẫn chúng ta, dẫn chúng ta đến một việc làm đúng. Ngày xưa tôi nghĩ không đúng, tôi nghĩ sai, tôi cho rằng tôi làm như vậy là đúng. Có những người khổ như thế này, họ làm sai mà họ cứ tưởng rằng đấy là đúng, thế là mới là chết chưa. Đó là cái khổ nhất từ cái đó, cái khó sửa nhất là làm sai mà cứ tưởng là đúng, cứ cho là đúng cho nên không cần phải sửa để cho nó đúng. Thấy không? Tại vì họ cái đầu họ họ suy nghĩ rằng như vậy là đúng. Thí dụ như là đi đường thấy của người ta rơi mà mình cứ nhặt bảo của trời rơi xuống cứ vậy mà lấy, rồi vô nhà thờ thấy của cha của sơ bảo là ơi của chùa mà mình lấy đâu có tội gì đâu. Anh chị em thấy không? Đó, có những người mà vô nhà thờ lấy của nhà thờ mà bảo ôi của Chúa mà đâu có lấy mất gì đâu, ôi của cha mà mình lấy đâu có tội gì đâu, của sơ mà mình lấy đâu có tội gì đâu. Không có được chứ anh chị em, cái suy nghĩ của mình là sai rồi. Hoặc là tôi có đồ ăn rồi anh đói, anh có quyền lấy đâu? Có quyền lấy không? Có quyền lấy không? Không. Có người thì suy nghĩ là ông ấy có hai cái thì tôi có quyền lấy một cái chứ, ông ấy có ba cái thì tôi có quyền lấy hai cái chứ, đó là của dư của thừa mà ông không lấy thì người khác cũng lấy chứ, đâu có được phép. Thưa anh chị em, đức công bằng không cho phép mình làm như vậy. Cũng vậy thưa anh chị em, có những con người mà mình cứ nghĩ rằng mình hoạt động như vậy, tham gia ca đoàn, tham gia đoàn thể, tham gia đi loan báo tin mừng, tham gia đi chia sẻ lời Chúa chỗ này chỗ kia, cứ tưởng như vậy là mình đã đạo đức, mình đã là ngon. Không. Cái điều quan trọng là khi tôi đi loan báo tin mừng, khi tôi đi chia sẻ lời Chúa, khi tôi tham gia ca đoàn, khi tôi tham gia hội đoàn, thì cái suy nghĩ của tôi có đúng hay không? Có làm thực sự vì Chúa hay là vì cái gì? Có vì vinh danh Chúa, vì lợi ích các linh hồn, hay là vì lợi ích cho cá nhân tôi, hay là vì vinh danh cho tôi, hay là vì để tôi trục lợi, tôi thu lợi, tôi kiếm cái gì cho tôi? Loan báo thì mừng, mà tôi để kiếm lợi thì loan báo cái gì? Tôi đi loan báo lòng Thiên Chúa mà tôi chỉ chăm chú chú để kiếm cái gì cho vinh danh tôi thì loan báo lòng Thiên Chúa được cái gì? Tôi tham gia ca đoàn hay hội đoàn mà tôi cũng chỉ phục vụ để nhằm có cái gì lợi cho tôi thu tôi quén thì được cái gì, thưa anh chị em? Nhưng con người ấy Chúa bảo không có cửa vào nước trời đâu, phải sám hối lại, sám hối lại. Còn có khi ta nhìn những người này cô hồn, nhìn người kia xì ke, nhìn người kia ma túy, nhìn người kia thành tích thế này thế kia, số má, nhưng mà biết đâu họ đến với lòng thương xót Chúa, họ thấy, họ nghe, họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa qua những chứng nhân mà họ quay trở về. Và cái này thưa anh chị em, ngồi trong tòa giải tội, các cha đều nói cho tôi biết là tại đây rất nhiều người như vậy. Rất nhiều người được ơn quay trở về 50 năm, 30 năm, 20 năm. Cứ lễ xong mà tôi bảo ai muốn xưng tội thì đến xưng, là ngồi đến bao giờ cũng vẫn cứ còn người. Thế là lạ lùng như vậy, tuyệt vời là như vậy. Thế con người đến đây họ nhận biết rằng mình tội lỗi, họ sám hợ quay trở về. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Chứ không phải là ta cứ phải làm cái này làm cái nọ là mới khi mà ta trả bao giờ ta sám hối, ta trả bao giờ ta tĩnh tâm. Ai sám hối thì sám hối, ai tĩnh tâm thì tĩnh tâm. Tôi làm thì tôi cứ làm, còn tôi không có tội gì cả, tôi không có lỗi gì cả, tôi không có sai gì cả, không có cần tĩnh tâm gì cả, không cần sám hối gì cả. Amen. Tắt đèn đi ngủ, thu thuế gái điếm vào nước trời trước các ông đấy.